vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin tối nay với một số sự kiện chính. Thủ tướng Úc công bố chương trình Medicare cải thiện mức chi trả là trọng tâm của chiến dịch bầu cử liên bang năm 2025. Người Công giáo ở Argentina cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Francisco khi Ngài vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Và Việt Nam nằm trong số 3 nước bị ảnh hưởng nhất nếu Tổng thống Trump áp thuế đối đẳng, tức là mức thuế có đi có lại. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Anthony Albanese đã công bố cam kết lịch sử đối với Medicare như là trọng tâm của chiến dịch bầu cử liên bang năm 2025 của Đảng Lao động. Chính phủ đã công bố khoản tăng 8,5 tỷ đô la cho Medicare trong 4 năm, mức lớn nhất trong vòng 40 năm qua, để mở rộng thanh toán theo nhóm và cắt giảm chi phí cho các bác sĩ đa khoa GP. Đảng Lao động đặt mục tiêu bảo đảm 9 trong số 10 lần khám GP của người dân sẽ được miễn phí vào cuối thập niên này, bằng cách tăng gấp 3 lần ưu đãi thanh toán theo nhóm, tăng thêm 18 triệu lượt khám mỗi năm và tiết kiệm cho các gia đình 859 triệu đô la vào năm 2030. Kế hoạch bao gồm 400 học bổng điều dưỡng và chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa lớn nhất của Úc dành cho 2.000 bác sĩ. Ông Albanese cho biết, việc dễ dàng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao là chìa khóa để xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ và kiên cường. Trong một diễn biến liên quan, lãnh đạo phe đối lập ông Peter Dutton đã cam kết sẽ đáp ứng cam kết tài trợ lịch sử của chính phủ Albanese đối với Medicare, trong khi Bộ trưởng Y tế Mark Butler cho biết liên đảng không đáng tin cậy với sức khỏe của người dân Úc. Sau khi chính quyền Albanese tăng thêm 8,5 tỷ đô la tiền tài trợ cho Medicare, liên đảng đã cam kết sẽ thực hiện lời hứa của Đảng Lao động và đổ lỗi cho chính phủ về việc giảm tỷ lệ thanh toán theo nhóm. Thế nhưng Bộ trưởng Y tế Mark Butler tuyên bố tình trạng suy yếu của Medicare là do liên đảng liên tục tìm cách phá hoại chương trình y tế công cộng. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt. Tin quốc tế, những người công giáo Argentina, đồng hương của Đức Giáo Hoàng Francisco, đang cầu nguyện cho sự hồi phục của vị giáo hoàng vốn đang đau yếu tại Buenos Aires. Vatican cho biết Đức Giáo Hoàng 88 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch sau khi chịu đựng cơn hen suyễn kéo dài trong lúc đang được điều trị viêm phổi và nhiễm trùng phổi phức tạp. Trong bản cập nhật mới nhất, họ cho biết Đức Giáo Hoàng đã được truyền oxy và máu sau khi xét nghiệm cho thấy số lượng tiểu cầu thấp và đây là yếu tố cần thiết để đông máu. Tại một thánh lễ được tổ chức cho Đức Giáo Hoàng tại giáo xứ Buenos Aires, nơi Đức Giáo Hoàng Francisco đã sống và làm việc trong nhiều năm, các giáo dân đã bày tỏ lòng yêu thương và sự quan tâm của mình đối với nhà lãnh đạo tinh thần của họ. Tại Hoa Kỳ, một người đàn ông mang theo súng ngắn và dây buộc đã bắt giữ con tin ở bên trong một bệnh viện ở phía đông bắc tiểu bang Pennsylvania, đồng thời bắn chết một cảnh sát phản ứng nhanh, sau đó làm bị thương 5 người khác trước khi bị cảnh sát tiêu diệt. Tay súng này đã vào bệnh viện UPMC Memorial ở thành phố York vào sáng thứ Bảy và đi thẳng đến khoa chăm sóc đặc biệt, nơi hắn bắt giữ các nhân viên làm con tin, bắn và làm bị thương một y tá và người bảo vệ, đồng thời tấn công một bác sĩ. Biên lý quận York là Tim Baker đã cho biết nghi phạm và cảnh sát đã đấu súng với nhau sau khi hắn bước vào hành lang, chĩa súng vào một nhân viên nữ với hai tay bị trói. Một tin thể thao trong một quần vợt, cây vợt Mira Andreeva đã trở thành tay vợt trẻ nhất giành danh hiệu WTA 1000 khi tay vợt 17 tuổi này đánh bại Clara Thompson với tỷ số 7-6-6-1 trong trận chung kết giải vô địch quần vợt Dubai. Tay vợt tuổi teen người Nga đã đánh bại 3 nhà vô địch Grand Slam là Marketa Vodrosova, Iga Swiatek và Elena Rybakina để vào chung kết. Cô sẽ lần đầu tiên lọt vào top 10 của bảng xếp hạng vào tuần tới sau chiến thắng mang tính bước ngoặt vào thứ Bảy vừa qua. Chuyển qua tin Việt Nam, theo VOA, Việt Nam đứng thứ 3 sau Trung Quốc và Ấn Độ về mức độ bị ảnh hưởng nhiều nhất nếu như Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh thuế đối đẳng, tức mức thuế có đi có lại. Các nhà kinh tế thuộc hãng đầu tư ngân hàng và dịch vụ tài chính Mỹ Morgan Stanley đã đưa ra lưu ý với khách hàng vào hôm 19 tháng 2, được Bloomberg đưa tin hôm 20 tháng 2. Như VOA đã đưa tin hồi tuần trước, ông Trump đã ra lệnh cho chính quyền của mình nghiên cứu việc đánh thuế đối đẳng lên nhiều đối tác khác nhau và báo cáo với ông vào thời hạn chót là ngày 1 tháng 4. Sau đó, chính quyền sẽ đánh thuế lên một loạt các nước nếu họ không đạt thỏa thuận kịp thời với Mỹ. Nhóm phân tích của Morgan Stanley đã chỉ ra rằng, trong khoảng thời gian đang rút ngắn dần, thật khó để một số nền kinh tế lớn nhất châu Á đi đến thỏa thuận với Washington. Nước sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất nếu thuế đối đẳng có hiệu lực là Trung Quốc, tiếp đến là Ấn Độ và Việt Nam, theo Morgan Stanley, được Bloomberg trích dẫn lại. Nhóm phân tích do ông Chetan Ahia đứng đầu cũng nhận định rằng ba nước này có thể gặp nhiều khó khăn, thách thức hơn các nền kinh tế khác ở khu vực trong việc đàm phán và ký kết thỏa thuận với Mỹ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.